Phẩm thứ 19, Sa Di Hộ Giới. Người đã thọ giới phải giữ giới, dầu cho mất thân cùng mạng cũng không nên phá giới. Tại sao? Giới là nền tảng của người tu đạo, là một lối đi vững chắc qua trời, người, lên cõi Phật. Là một bí pháp hết lậu nghiệp, là con đường thẳng vào thành Niết Bàn, là chốn an lạc, giải thoát đời đời. Người giữ giới được thanh tịnh, công đức ấy vô lượng, vô biên, dí như biển lớn, sâu không đáy, rộng không bờ, thu nạp muôn loài như Atula Ma Kiệt Ngư, cùng tất cả các loài thủy tộc. Giới cũng như thế, thu nạp những người tam thừa sinh trưởng ở đó. Biển lớn kia có rất nhiều vàng, bạc, ngọc lưu ly, pha lê, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách. Nhân có giới mới sinh ra các pháp lành, 4 phi thường, 37 phẩm trợ đạo, thiền, tam muội, giải thoát, tri kiến, vân vân. Biển lớn kia đáy bằng ngọc kim cương, chung quanh bằng núi kim cương, có 4 sông lớn chảy vào luôn luôn, mà nước biển vẫn không đầy dơi. Biển giới cũng thế, lấy giới làm đáy, lấy luận làm núi vây quanh, 4 A Hàm làm sông, muôn dòng nước chảy vào trong bằng phẳng không thêm bớt. Tại sao các sông vẫn chảy vào biển mà nước biển vẫn không đầy? Vì sức lửa ở ngục A Tỳ bốc lên nên nước biển vẫn không đầy. Các sông thường chảy ra biển nên nước biển không bao giờ dơi. Biển giới của Phật Pháp cũng thế, không phóng dật tham lam cảnh dục nên không tăng, đủ công đức nên không giảm. Như thế biết rằng giữ giới là một công đức lớn lao. Sau thời Phật vào Niết Bàn, nước An Đà có một vị tỷ khu tu hạnh đầu đà, thích ở nơi vắng vẻ, oai nghi đầy đủ, giới đức hoàn toàn. Khi Phật còn tại thế, Ngài thường khen các vị tu hạnh đầu đà. Những vị tỷ khu tu hạnh đầu đà không hay ở chung với tăng chúng, vì những vị ấy ít lòng dục, tri túc, không bỏng sẻn tham lam tích trữ. Thường ngày đi ăn xin, ngồi trơ trên mặt đá, không nhà, không cửa, một ngày chỉ một bữa ăn, với một tấm áo là đủ, lại chăm tọa thiền tụng kinh. Những người như thế rất đáng tôn trọng, mới xứng đáng ngôi Pháp Vương Tử. Trái lại, những vị tăng không có một trong đức hạnh nói trên, phần nhiều chỉ đa dục, lòng tham không biết chán, xúc tích tiền của, tham lam tật đố, ghen ghét đầy lòng si ái mê muội. Bởi thế cho nên mất công đức lớn, khiến cho người dân chán ghét, có khi còn làm cho người ta phỉ báng tam bảo là khác. Vị tỷ khu nói trên đức hạnh thuận hòa, có đủ lục thông tam minh và 8 phép giải thoát oai nghi đỉnh đạt, tiếng khen vang dội môn phương, đáng là một vị sa môn. Bây giờ có một người U Bà Tắc tinh kính ngôi tam bảo, giữ 5 điều răn cẩn thận, lại chăm bố thí tu đức, được nhiều người khen ngợi. U Bà Tắc nguyện chung thân cúng dường vị tỷ khu nói trên. Phúc cúng dường theo nhân hưởng quả. Nếu thỉnh tăng đến nhà cúng dường, các vị phải đi đường xa, hoặc nóng, lạnh, gió, giá, rét, bị mệt mỏi xảy ra, thì làm phế bỏ sự hành đạo của chư tăng. Người thí chủ sao có được hưởng quả báo tốt lành, nhưng phải mệt nhọc. Còn các vị đi ngoài đường khất thực thì không kể, mới có thể được, phúc báo ấy thì hơn. Còn những vị tại chùa mình mang thức ăn lại nơi cúng dường thì lại sinh được hưởng phúc báo tự nhiên, không khổ nhọc, mà vật chất tự nhiên đầy đủ tùy ý muốn. Ông U Bà Tắc này vì lòng tin chắc chắn nên ông sai người mang đến tận nơi cúng dường. Sa môn có 4 thứ hay dở khó nhận xét, cũng như quả am la xanh chín khó hiểu biết. 1. Cũng có vị tỷ khu coi tướng mạo oai nghi đỉnh đạt, ung dung văn vẻ, thế mà trong bụng đầy sân si, làm các hạnh phi pháp phá giới. Tỷ như quả am la, ngoài vỏ coi chính đẹp, nhưng trong lòng sống sượt. Hai, cũng có vị bề ngoài coi thô sơ oai nghi tầm thường, nhưng bên trong có đầy đủ đức hạnh, nào trí tuệ, thiền định, đạo đức, cũng như quả am la trong chính ngoài sanh. Ba, cũng có vị hình tướng cục mịch, nói năng thô lỗ, không có ai nghi đức độ, phá giới tạo ác, trong lòng đầy sân si, ngã mạn tật đố tham dục, cũng như quả am la trong ngoài đều sanh. Bốn, cũng có vị oai nghi nghiêm chỉnh, giữ giới thanh tịnh, bên trong đầy đủ đạo đức, trí tuệ rộng sâu, thiền định giải thoát, cũng như quả am la trong ngoài đều chính. Tại thành này, có ông trưởng giả tinh kính ngôi Tam Bảo, sinh được cậu con trai. Ông muốn cho cậu đi xuất gia và nghĩ rằng phải tìm một vị minh sư đạo đức học vấn tinh thông cho con mình nương theo. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, gần người lành thì phát sinh lòng lành, gần kẻ ác sẽ tập nhiễm thói ác. Dĩ như gió không có thơm hôi, thổi qua rừng thiên đàng thì thấy gió thơm tho, nếu thổi qua thiêm bạc thì thấy gió hôi thối. Cũng như tấm áo sạch sẽ để ở bồ hương, áo ấy sẽ thơm, nếu để ở chỗ hôi, dĩ nhiên bị hôi. Gần bậc thiện trí thức, tính tình cao thượng, gần kẻ hèn hạ, lòng dạ xấu xa. Nghĩ như vậy, rồi ông dẫn con đến vị tỷ khưu nói trên thưa rằng: Bạch Đại Đức, cháu trai này là con của tôi, muốn để xuất gia tu học, kính xin Đại Đức từ bi tế độ. Vị tỷ khưu dùng đạo nhãn quan sát, xem căn khí có lớn lao không, có thể làm hưng long cho Phật giáo được không, có thể tu trì giới hạnh được không, mới nhận lời. Xem xong đáp: Quý quá, ông cho cháu đi xuất gia để đối chí Phật chủng, hay lắm, tôi vui lòng tế độ. Trưởng giả vui mừng lễ tạ ra về. Đoạn này nói người U Bà Tắc cúng dường vị tỷ khưu. Một hôm U Bà Tắc có người bạn thân rủ đi xem hội, ông muốn cho cả nhà cùng đi, nhưng nghĩ ai là người coi nhà, nếu bắt buộc một người ở lại thì không đành lòng. Ông hợp gia đình lại nói rằng: Mai đi xem hội, ai vui lòng ở lại coi nhà. Cô con gái của ông đáp: Thưa cha, con xin coi nhà để cha mẹ và toàn gia đình đi xem hội. Ông vui vẻ nói: Hay lắm, con ở nhà trong nhà cho cha, chớ đi đâu chơi nhé. Sáng ngày mai cả nhà đi hết, ông quên không dặn con gái dâng cơm vị tỷ khưu. Cô đóng chặt cửa ngõ vào nhà ngồi xem sách, đọc truyện để giải buồn. Bữa cơm ngọ đã tới, mặt trời chừng xế trưa, vị tỷ khưu không thấy mang cơm đến, thầm nghĩ rằng người trần tục bận nhiều công việc, hôm nay có lẽ họ quên dâng cơm. Ngài gọi chú Sa Di, con ông trưởng giả lại bảo: Con đi lại nhà ông U Bà Tắc lấy cơm, hôm nay có lẽ họ quên. Theo lời Phật dạy, con phải giữ oai nghi cho cẩn thận, vào các thôn sớm không được sinh tâm tham trước, tỉ như con ông lấy mật, chỉ cốt lấy mật, chứ không làm tổn hại đến sắc hương của hoa. Con cũng phải như thế, đến nhà người ta chớ sinh lòng tham sắc đẹp, vân vân. Giữ được cấm giới là giữ được đạo. Ông Bồ Đề Đạt Đa tuy tụng được nhiều kinh, vì tạo ác phá giới phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Ông Cù Ca Lợi tội phỉ báng phá giới phải đọa địa ngục. Ông Chu Lợi Bàn Đặt chỉ tụng được câu kệ: Vì giữ giới hoàn toàn nên được chứng quả La Hán. Giới là lối vào đạo Niết Bàn, là nhân thụ hưởng khoái lạc cõi trời cõi người. Tỉ như quy chế trường trai 3 hoặc 4 tháng của phái Bà La Môn, họ mời những vị cao minh giữ giới trong sạch. Trước hết họ đưa cho mỗi vị một phong bao, trong để vị ngọt. Bọn ấy có một người tuy học cao nhưng tính tình không được liêm khiết, tham mùi ngọt ăn hết. Tới ngày nhập hội, mỗi người xuất trình phong bao để vào. Ông này không có phong bao cũng bước vào, người gác cửa hỏi: Phong bao của ông đâu? Có, nhưng đã ăn hết vị ngọt. Thôi, ông không được vào nữa. Ông tham một chút mùi ngọt, thiệt hại ông 4 tháng, các mùi thơm ngon và các trân bảo khác. Thôi, ông đi ra. Cũng thế, con vào thôn sớm, chớ tham một việc nhỏ, lỡ phá giới của tam thế chư Phật, thì mất sự khoái lạc của 5 món dục, vui trong cõi nhân thiên và những pháp bảo. Vô lậu, 37 phẩm trợ đạo Niết Bàn, vân vân. Phải nhớ, chớ phá giới của tam thế chư Phật làm ô nhục cho tam bảo cha mẹ sư tăng. Dạ, lại thầy con xin ghi nhớ. Sa Di lễ tạ lui ra, mang bình đeo bát đến nhà kia gõ cửa. Cô gái chạy ra hỏi, ai gõ cửa đấy, bất việc gì? Thưa, tôi là Sa Di lại lấy cơm về dâng thầy. Cô gái thấy Sa Di đến, vui vẻ, bụng bảo dạ rằng, ta hằng mong ước được gặp, hôm nay thật là toại nguyện cho ta lắm. Mở cửa chắp tay vái chào, mô Phật, mời ngài vào nhà con. Cô này xinh đẹp vô song, dung tư yểu điệu, năm ấy mới 16 tuổi. Vì tình yêu nồng diệt, phát lòng dâm dục mạnh như lửa đốt, cô làm ra vẻ ổng ẹo, chớp mắt dương mi, lườm quýt cười nói, lộ tướng dâm dục. Sa Di nói, cô này có chứng bệnh phong hay sao? Điên cuồng như vậy hay bệnh dương giãn? Cô đáp, em không có bệnh chi hết. Sa Di thầm nghĩ, cô gái này ý muốn phá hủy giới đức thanh tịnh của ta đây. Ta phải nhớ lời thầy dạy, cẩn thận giữ oai nghi. Sa Di vốn giữ lòng không thay đổi ý chí. Cô này lễ dưới chân thưa rằng, bạch ngài, em luôn luôn ước nguyện được gặp để tỏ bày tâm sự, nhưng chưa gặp lúc nào vắng vẻ. Và em tưởng tượng ngài có tâm thương em. Nhà em giàu có, vàng bạc đầy kho, chẳng khác gì bảo tàng của nhà vua Tỳ Sa Môn Thiên Vương trên thượng giới, nhưng chưa có người làm chủ. Vậy ngài hãy ném lòng làm chủ nhà em cùng ngài loan phượng trăm năm, suốt đời em xin tôn kính hầu hạ, xin đừng từ chối để mãn nguyện lòng ước muốn của em. Sa Di thầm nghĩ, ta có tội gì gặp các duyên này, ta thà chết ở đây chứ không chịu phá giới của tam thế chư Phật. Ngày xưa có vị tỷ khu đến nhà dâm nữ, bị cưỡng bách hành dục, còn đâm đầu vào hố lửa chết, quyết không chịu phạm giới. Các tỷ khu bị cướp lấy cỏ trói, chịu gió gào nắng hét trùng cắn, vì giữ giới không dám dứt cỏ mà đi. Con ngang nuốt chuỗi ngọc, tỷ khu nhìn thấy vì giữ giới bị đánh dở đầu mà không nói. Thuyền bị ngập vào biển, hạ tọa tỷ khu dâng phao cho thượng tọa, còn mình chịu chết chìm nơi biển cả. Các tiền bối đã khinh thân hộ giới, mình là kẻ nào mà không giữ giới? Riêng những người đó là đệ tử Phật hay sao? Là vì họ giữ được giới cấm, ta không phải là đệ tử Phật ư? Nếu ta không giữ được giới cấm, Đức Thế Tôn là thầy của họ, không phải là thầy của ta hay sao? Hột hồ ma ép chung với hoa thiềm bạc thì hôi. Ta đã gặp được bậc thiện trí thức dạy bảo, dắt dìu ta học đạo vô vi giải thoát an lạc, còn tham chi tình ái, tạo nghiệp luân hồi sinh tử làm gì? Thà chết thân này, quyết không phá giới để ô nhục cho tam bảo, phụ mẫu, sư tăng. Nếu ta rạp về, sợ cô tránh sự hổ thẹn, với sự nồng nàn của lòng dâm dục của cô, lôi kéo ta, phỉ báng ta, thông sớm họ biết thì không tránh được sự ô nhục, ta sẽ quyên sinh tại đây. Đáp rằng, cô hãy cho tôi vào phòng nghỉ, thư thả tôi sẽ thưa chuyện cùng cô. Dân, mời ngài vào phòng khách. Vào phòng, Sa Di đóng chặt cửa, cởi áo dắt lên giá hoan hỷ, quỳ thẳng chắp tay hướng về thành Câu Thi Na, nơi Phật nhập Niết Bàn, tự thệ nguyện. Kính lại Đức Thế Tôn, con không bỏ Phật, Pháp, Tăng, không bỏ Hòa Thượng A Xà Lê và không bỏ chính giới của Như Lai. Chính con vì hộ trì giới để xin bỏ thân này, nguyện cho con sinh vào nơi nào cũng được hạnh phụng ngôi Tam Bảo và được xuất gia học đạo, tu phạm hạnh thanh tịnh, tẩy trừ cho hết lậu nghiệp, thành đạo vô thượng bồ đề. Khấn nguyện xong rút dao đâm cổ chết, máu chảy linh láng, thân thể đỏ ngầu. Cô đứng ngoài chờ lâu quá, nóng ruột bước lên gõ cửa, thấy cửa đóng chặt, gọi mãi không thấy đáp lời. Cô nại cửa bước vào, nhìn thấy tình nhân Sa Di của mình chết nằm trên mặt đất. Cô rất rùng rợn, cô thất sắc, lúc đó lòng dục nguội lạnh, tâm hồn tán loạn hốt hoảng, lấy tay cào lên đầu làm cho tóc rối như tơ, tỏa che khắp mặt, lăn khóc mê hồn rồi ngất đi. Khi cha mẹ cô trễ hỏi về, đứng ngoài cửa gọi con gái, gọi mãi không thấy trả lời, sai người trèo qua vào trong mở cổng. Ông vào phòng thấy con gái như thế, sửng sốt hỏi, ôi con sao thế con? Cha đi vắng ở nhà, ai làm phạm đến tiết hạnh con đấy ư? Con nói cho cha hay. Cô yên lặng, không nói sao cả và thầm nghĩ, nếu mình nói thật cho cha nghe thì rất xấu hổ. Nếu đổ lỗi cho bác Sa Di thì vô tình mình đã chu quan cho người lương thiện. Tội ấy đọa địa ngục chịu khổ vô cùng. Thôi cứ nói rõ cho cha ta nghe là hơn. Thưa cha, hôm nay hòa thượng sai bác Sa Di đến nhà ta lấy cơm. Con quá yêu người, đòi hỏi lòng yêu và tỏa ý nguyện, nên con quấy nhiễu người và bắt theo ý muốn của con. Sư bác Sa Di quyết giữ giới thanh tịnh nên người vào phòng tự sát. Con nghĩ thân con nhơ bẩn lại làm hạ thanh tịnh của người, tội ấy không phải nhỏ. Con sợ quá cũng không biết làm thế nào được nữa, xin cha xá tội. Ông vẫn thản nhiên không kinh khủng gì, vì ông tự biết đó là do nghiệp báo sử nhiên. Ông nói, tất cả muôn pháp đều thuộc vô thường, con chớ có lo. Ông bước vào phòng, tới trước thi hài Sa Di lễ bái khen rằng, quý quá thai, khí cao như trời mây, tri kiến như sắt đá, bỏ mạng để hộ giới của tam thế chư Phật, trên đời có một không hai. Luật nước ấy, nếu tu sĩ nào chết ở nhà ai, thì nhà ấy phải nộp cho chính phủ 1.000 quan tiền vàng. Theo lệ phạt, ông mang tiền đến nộp tại cung vua. Nhà vua hỏi, khanh có lỗi gì? Tâu bệ hạ, có một tu sĩ chết tại nhà hạ thần. Vì lý do gì? Ông cứ thực trình bày như trên cho vua nghe. Nhà vua nghe xong cũng cảm phục tâm hồn cao thượng của Sa Di và nói, Sa Di bỏ mạng để hộ giới, không có lỗi gì, khanh mang tiền về, ta sẽ đi cùng khanh. Nhà vua lên xe đi đến nhà ông U Bà Tắc, thấy Sa Di thân đỏ như cây gỗ chiên đàn, một lòng kính cẩn lễ sát đất, khen lao công đức. Nhà vua đưa một cỗ xe quý nhất rước ông Sa Di ra nơi bằng phẳng cao sạch, lấy các thứ gỗ thơm để đốt thi hài. Đốt xong, nhà vua đem người con gái để đứng trên đài cao cho các người dân xem coi. Giữa lúc đó, vua tuyên bố rằng, người con gái này có thể đẹp nhất thời nay trong hàng nữ lưu. Những người con còn chịu ách dục vọng kìm hãm nơi tâm thức, ai là không yêu quý say mê. Đây ông Sa Di vì chưa đắc đạo, đem thân sanh tử hộ giới bỏ mạng, thực là hiếm có trên thế gian này. Sau nhà vua mời hòa thượng lên đài thuyết pháp, xong cuộc thuyết pháp này có rất nhiều người phát tâm xuất gia trì giới, ai nấy đều cảm mến đức tin cao thượng của Sa Di, cúi đầu lễ hòa thượng mà lui.